Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 9 tháng 9, thứ Bảy, trong tuần lễ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, câu 1 đến câu 5. Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giêsu trả lời, ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao? Phần người nói, con người làm chủ ngày ta ăn. Con người làm chủ ngày Sa-bát. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp tin mừng hôm nay nói với chúng ta về một cung cách sống đức tin, một cung cách tuân giữ lề luật. Chúng ta không tuân giữ lề luật như những xác chết, chúng ta không tuân giữ lề luật của Chúa như những kẻ nô lệ, nhưng tuân giữ lề luật trong sự hiểu biết ý nghĩa của luật, tuân giữ lề luật trong tư cách là con cái của Chúa. Quả vậy, Thiên Chúa lập ra ngày Sa-bát vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Tất cả mọi luật lệ được ban đều nhằm giải thoát con người một cách toàn vẹn để con người tự do thờ phượng Chúa, để con người trọn vẹn thuộc về Chúa. Lề luật không phải cái ách đè bẹp, nhưng là những thang vịn để con người trèo đi cao hơn trong đời sống nhân đức. Lề luật là sự trợ giúp, chứ không phải là sự cản trở con người. Hiểu được tinh thần của luật, yêu mến lề luật, chúng ta sẽ không cảm thấy như mình bị đè bẹp. Chúng ta không tuân giữ lề luật một cách sợ hãi. Chúng ta không để lề luật làm cho chúng ta trở thành nô lệ. Nhưng chúng ta là chủ, chúng ta ý thức, chúng ta sống lề luật của Chúa với tất cả tự do, yêu mến và hiểu biết. Trong đời sống đức tin, trong đời sống hội thánh, có những thứ luật lệ mà chúng ta phải tuân giữ. Những luật lệ ấy giúp chúng ta ý thức và chu toàn phận vụ Kitô hữu của mình. Chúng ta đừng để những luật lệ làm cản trở, đừng để những luật lệ làm chúng ta sợ hãi hay như kẻ bị đè bẹp. Đừng để luật lệ biến chúng ta trở thành nô lệ bị giam hãm trong nhà của cha mình. Nhưng nhờ luật lệ, chúng ta bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ, chúng ta nhận ra những điều tốt đẹp được Thiên Chúa hướng dẫn, và nhờ đó chúng ta đón nhận được hồng ân mà Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta. Xin cho chúng ta thoát khỏi tinh thần nệ luật, thoát khỏi lối sống của những người Pha-ri-sêu, thoát khỏi tinh thần sợ hãi của những kẻ không hiểu biết lề luật của Chúa. Nhưng chúng ta thực sự ý thức mình là con, tuân giữ lề luật với lòng yêu mến, và nhờ việc tuân giữ đó, mỗi ngày chúng ta trở nên hoàn thiện hơn như Cha chúng ta trên trời. là đấng hoàn thiện. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Thiên Chúa đã ban lề luật, đó chính là diễn tả tình yêu trong giao ước yêu thương Chúa thiết lập với con người. Lề luật là con đường dẫn chúng con về với Chúa. Lề luật giúp chúng con ý thức được những gì tốt đẹp Chúa mời gọi chúng con thực hiện trong cuộc đời mình. Xin cho lề luật trở nên như một người giám hộ, giúp chúng con nhận ra điều tốt đẹp Chúa muốn và trung tín trong ơn gọi làm con. Xin giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ của lề luật, nhưng cho chúng con luôn tự do trong tư cách con cái trong nhà để diễn tả lòng yêu mến và đáp lại tình yêu mà Chúa dành cho mỗi chúng con. Amen.
Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục Ukraine. Các giám mục Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã chia sẻ với Đức Thánh Cha Francisco những đau khổ và tâm tình thất vọng của nhân dân Ukraine và cả những hiểu lầm của họ đối với Đức Thánh Cha vì những lời tuyên bố của Ngài. Sáng ngày 6 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 45 giám mục Ukraine từ các nước về Roma tham dự công nghị của giáo hội này từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 9 này. Đức Thánh Cha đã đề nghị cuộc gặp gỡ diễn ra sớm hơn trước buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu hành hương để có nhiều giờ hơn cho cuộc trao đổi. Theo đề nghị của các giám mục, cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng một kinh nguyện chung cầu cho Ukraine được một nền hòa bình công chính và cho những người trong lúc này đang mất mạng do tay quân Nga xâm lăng. Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk kể lại, trong cuộc trao đổi, chúng tôi đã bày tỏ với Đức Thánh Cha tất cả những gì các tín hữu của chúng tôi ở Ukraine và trên thế giới đã xin chúng tôi chuyển đạt lại cho Đức Thánh Cha. Các giám mục chúng tôi đã nói bằng các thứ tiếng khác nhau, Ukraine, Anh, Bồ Đào Nha và Ý. Các vị nhấn mạnh rằng một số lời tuyên bố và cử chỉ của Tòa Thánh, đặc biệt là của Đức Thánh Cha, trở thành điều đau khổ và khó hiểu đối với nhân dân Ukraine trong lúc này đang chiến đấu và đổ máu để bảo tồn phẩm giá và nền độc lập của họ. Ngoài ra, các vị cũng khẳng định rằng ngay từ đầu chiến tranh ở mức độ rộng lớn, những hiểu lầm đó đã bị quần máy tuyên truyền của Nga lợi dụng để biện minh, cổ võ và ủng hộ ý thức hệ sát nhân của thế giới Nga. Vì thế, các tín hữu của giáo hội chúng tôi đặc biệt nhạy cảm đối với mỗi lời Đức Thánh Cha nói, đại diện cho tiếng nói hoàn vũ của sự thật và công lý. Đức Thánh Cha nhắc lại điều Ngài đã trả lời với báo chí trên chuyến bay từ Mục Cổ trở về Roma. Ngài khẳng định, đau khổ đích thực được biểu lộ khi gia sản văn hóa của một dân tộc phải chịu một sự thanh lọc và chịu những lèo lái của một quyền bính nào đó của nhà nước, theo sau đó nó biến thành một ý thức hệ tàn phá và giết hại. Thật là một thảm họa khi một ý thức hệ như thế tràn vào trong giáo hội và thay thế tin mừng của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng sự kiện người ta nghi ngờ giáo hoàng đứng về phe nào là một đau khổ đặc biệt đối với nhân dân Ukraine. Ngài nói, tôi muốn bảo đảm với anh em tình liên đới của tôi với anh em và luôn gần gũi trong kinh nguyện cũng như toàn dân Ukraine. Như một cử chỉ đặc biệt và biểu tượng sự gần gũi với nhân dân Ukraine, Đức Thánh Cha đã mang theo một ảnh Đức Mẹ Thiên Chúa. Ngài giơ cho các giám mục Ukraine và nói, bức ảnh này đã được Đức Tổng giám mục trưởng sắp xếp tặng cho tôi khi tôi còn là một giám mục trẻ ở Argentina. Trước ảnh này, tôi cầu nguyện hàng ngày cho Ukraine. Trong cuộc gặp gỡ, các giám mục đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự liên lỉ dấn thân binh vực Ukraine trên bình diện quốc tế, những sáng kiến nhân đạo của Ngài, những cố gắng cá nhân để giải thoát các tù nhân và sứ vụ hòa bình ủy thác cho phái viên, đặc biệt là Đức Hồng Y Matteo Zuppi và những sáng kiến tương tự. Đức Tổng giám mục Sách Chúc cho biết, những người trẻ Ukraine rất cảm động vì sự chân thành và khiêm tốn do những lời của Đức Thánh Cha xin lỗi vì không làm gì hơn được để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Các giám mục xin Đức Thánh Cha hãy kiên trì trong những cố gắng để các tù nhân chiến tranh được trả tự do và các vị đặc biệt nhắc đến hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế còn bị Nga cầm tù. Cuối buổi tiếp kiến, nhân danh công nghị các giám mục, Đức Tổng giám mục trưởng Sách Chúc đã tặng Đức Thánh Cha một vài đồ vật cá nhân của hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế đang bị cầm tù, cùng một ảnh Chúa Kitô được khôi phục từ một nhà thờ bị cháy vì bom của Nga tại làng Chevron, thuộc vùng Zaporizhia. Bức ảnh được các binh sĩ Ukraine trao cho một linh mục tuyên úy quân đội thuộc giáo hội Ukraine Đông Phương.
In Roma, Đức Hồng Y có chúc mừng công nghiệp công giáo Ukraine Đông Phương tại Roma. Đức Hồng Y Kurt Scott, người thụy sĩ, bộ trưởng bộ hiệp nhất các tín hữu Kitô đã đến viếng thăm các giám mục tham dự công nghiệp của giáo hội công giáo Ukraine nhóm tại Roma. Đức Hồng Y cũng bày tỏ lòng cảm kích về cách thức các giám mục và linh mục của giáo hội này đồng hành về mục vụ với các tín hữu, củng cố nơi họ niềm hy vọng trong đức tin. Ngài nhận định rằng những hậu quả của cuộc chiến tranh hiện nay vẫn không lường trước được và cần có thời gian để các vết thương trong thân xác và trong tâm hồn của bao nhiêu người có thể được chữa lành. Đức Hồng Y Kotz không quên nhấn mạnh những thiệt hại nặng nề của chiến tranh hiện nay cho cuộc đối thoại đạt kết và kết luận với lời cầu nguyện cho chiến tranh này có thể chấm dứt và có thể thiết lập một nền hòa bình công chính. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cũng như với Đức Hồng Y Bộ trưởng Gort, các giám mục Ukraine đã có dịp lưu ý các vị lãnh đạo của Tòa Thánh về những vấn đề nảy sinh trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy khai giảng năm học mới. Lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 9 vừa qua, tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã chủ sự thánh lễ khai mạc năm học mới 2023-2024 cho Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy. Chủ đề của năm học tới sẽ là Hãy ra khơi và thả lưới. Hiện diện trong buổi lễ khai giảng có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám đốc Học viện Thánh Phêrô Lê Tùy, cha Anton Trần Văn Phú, đặc trách Học viện Thánh Phêrô Lê Tùy, quý cha giáo, quý sơ bề trên các hội dòng và 146 học viên. Sau khi khai mạc, cha đặc trách Anton Trần Văn Phú trình bày kết quả năm học 2022-2023 và định hướng cho năm học mới. Trong bài huấn đức, Đức Tổng Giuse mời gọi các học viên đang học hỏi, trau dồi tri thức để biết mình, biết Chúa và nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời mình. Sau đó, Đức Tổng Giám mục đã gióng lên hồi trống khai giảng năm học mới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse chia sẻ về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống mỗi người. Đặc biệt, Ngài tiếp tục nhấn mạnh đến việc nâng học hỏi và trau dồi kiến thức, đồng thời biết áp dụng vào cuộc sống để hoàn thiện bản thân và có khả năng nói cho người khác biết về Chúa. Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục mời gọi cộng đoàn lưu ý thức về sự hiện diện của ngôi ba Thiên Chúa, biết thành tâm lắng nghe người trong tâm hồn, trong cầu nguyện và trong thiện chí đón nhận lời Chúa. Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 28 học viên lớp sơ cấp thần học mục vụ khóa 1. Được biết, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên thành lập ngày 25 tháng 11 năm 2021 với hai chương trình: cử nhân thần học mục vụ và sơ cấp thần học mục vụ dành cho tu sĩ và giáo dân trong và ngoài giáo phận. Chương trình cử nhân thần học mục vụ kéo dài 3 năm vào các ngày trong tuần với 54 môn học. Chương trình sơ cấp thần học mục vụ kéo dài 1 năm vào các ngày thứ bảy với 10 môn học căn bản. Năm học 2023-2024, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy có 4 lớp với tổng số 118 học viên. Trong đó có 39 học viên lớp cử nhân thần học mục vụ khóa 1, 33 học viên lớp cử nhân thần học mục vụ khóa 2, 26 học viên lớp cử nhân thần học mục vụ khóa 3 và 20 học viên lớp sơ cấp thần học mục vụ khóa 2. Các học viên đến từ Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, dòng Thánh Phaolô, dòng Nữ Vương Truyền Giáo, dòng Mân Côi Bùi Chu, Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng, Tu đoàn Truyền Tin Nữ Hà Nội và một số anh chị em giáo dân trong Tổng giáo phận.
Tin Bogota, Colombia, Giáo hội ba nước Nam Mỹ chống nạn buôn người. Giáo hội tại vùng tam biên ba nước Colombia, Peru và Brazil đang nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người tại vùng biên giới thuộc miền Amazonia. Vùng này bị ảnh hưởng nặng vì tai ương, các quyền của những cộng đoàn nghèo nhất đang bị thương tổn, đặc biệt do nạn buôn người do các băng đảng tội phạm. Tổ chức gọi là Liên mạng chống nạn buôn người vùng tam biên, gọi tắt là RETP, đã tổ chức một khóa hội luận huấn luyện với chủ đề Nạn buôn người ở vùng tam biên, một thực tại vô hình. Tham dự cuộc hội luận có khoảng 50 người thuộc các tầng lớp khác nhau, giáo chức, bác sĩ, nhân viên mục vụ, thừa sai, tù sĩ, các thủ lãnh thổ dân và người trẻ. Đó là một cuộc gặp gỡ đa ngôn ngữ bằng tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, thổ ngữ Ticona trong vùng này. Khóa hội thảo phân tích những nguyên nhân khác nhau đưa tới nạn buôn người để khai thác tình dục như nạn bỏ nhà ra đi, bỏ học, nghiện rượu, ma túy, nghèo đói, thất nghiệp, tự tử, gia đình tàn tã, phá hủy môi trường, du lịch tình dục, ngược đãi, bạo hành trong gia đình, tham nhũng, lạm dụng tình dục, giết phụ nữ, các băng đảng bất lương hoành hành, vân vân. Theo ban tổ chức, nạn buôn người như một thực tại vô hình, kín đáo, sợ bị tố giác. Vì thế, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh, cần chăm sóc và nâng đỡ các nạn nhân của tệ nạn buôn người. Đây là một môi trường cần xây dựng tập thể với tinh thần sáng tạo, củng cố hệ thống bảo vệ sự sống ở vùng biên giới ba nước. Trong cuộc hội luận huấn luyện, các tham dự viên được chỉ dẫn về cách thức nhận diện những vụ buôn người, bảo vệ và tố giác, chấm dứt tình trạng phạm pháp mà không bị luật pháp trừng trị. Thách đố lớn nhất ở đây là việc nhận ra sự trầm trọng của tệ nạn này ở vùng tam biên và cùng nhau tìm ra câu trả lời cho một thực tại đang vi phạm các quyền của mọi người. Các tham dự viên cũng bày tỏ quyết tâm thăng tiến các hoạt động phòng ngừa giúp những người trẻ và thiếu niên trong lĩnh vực này. Ngoài ra, cần đi tới không gian, trong đó có liên hệ tới những người tiêu thụ và lạm dụng, các cơ quan chính quyền, nhà thờ, các dịch vụ du lịch để gây ý thức trong dư luận.
Tin Roma, 32.000 tín hữu sẽ dự lễ phong chân phước cho gia đình Ulma. Chủ nhật tới đây, ngày 10 tháng 9, 32.000 tín hữu sẽ tham dự lễ phong chân phước cho một gia đình Ba Lan, gồm hai vợ chồng và bảy người con nhỏ chịu tử đạo vì cứu giúp những người Do Thái bị Đức Quốc xã bắt hại. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội chọn một gia đình được tôn vinh trên bàn thờ. Người con còn ở trong lòng mẹ được coi là đã chịu phép rửa bằng máu. Lễ tôn phong do Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha cử hành lúc 10 giờ sáng tại làng Macuba thuộc giáo phận Fremisle. Đồng tế với ngài có hơn 80 giám mục từ Ba Lan và nước ngoài, cùng với gần 1.000 linh mục. Đặc biệt cũng có sự hiện diện của Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái tại Ba Lan. Các vị chân phước mới là ông bà Joseph Ulma và Victoria, cùng với 7 người con, bị Đức Quốc xã sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1944 vì đã quảng đại cho 8 người Do Thái bị săn đuổi được tá túc trong nhà. Trong số các người con bị giết, bé lớn nhất mới được 8 tuổi, bé nhỏ nhất 1 tuổi rưỡi. Ngoài ra, có một người con 7 tháng đang ở trong bụng mẹ, được sinh ra khi mẹ bị giết. Ông bà Ulma và các con bị sát hại do toán hiến binh Đức, gồm 3 người và 2 người Ba Lan. Họ đến nhà ông bà, chẳng bao lâu người ta nghe thấy những tiếng súng nổ. Các nạn nhân đầu tiên là người Do Thái, tiếp đến là những người Ba Lan bị trừng phạt. Ông bà Joseph và Victoria Ulma bị đưa ra khỏi nhà họ và bị bắn ngay trước nhà. Trong khi đó, những đứa con khóc thống thiết lên khi thấy cha mẹ bị giết. Thật là cảnh tượng kinh hoàng. Trước tình thế đó, quân Đức thảo luận với nhau xem phải làm gì với mấy đứa bé. Sau khi trao đổi, Trung úy Diegen quyết định bắn chết luôn các con. Cha Guido Berda, thỉnh nguyện viên án phong cho gia đình Ulma cho biết, đời sống thường nhật của các vị tôi tới Chúa đầy tinh thần tin mừng. Ông bà Joseph và Victoria rất được tôn trọng tại làng Macuba, và đồng thời họ cũng được biết đến nhiều về sự sẵn sàng giúp đỡ mỗi người. Họ nổi tiếng vì cởi mở đối với những người khác. Cuối thánh lễ lúc 12 giờ trưa, làng Macuba sẽ được nối với Vatican trong buổi đọc kinh truyền tin do Đức Thánh Cha chủ sự. Ban chiều, lúc 4 giờ, sẽ có buổi cầu nguyện tại Nghĩa Trang, nơi những người Do Thái bị giết, cùng với gia đình Ulma được an táng. Ngày 13 tháng 9 năm 1995, ông bà Joseph và Victoria được Viện Yad Vashem là trung tâm quốc tế có trụ sở ở Jerusalem tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái, nhìn nhận là những người công chính giữa các dân nước.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng tiến sĩ Trần Thị Dòng bàn về đề tài khác, yêu và thân.
Đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu, vây kín quanh đời.
Yêu mình, một điều thiết thực và đương nhiên. Mình, nghĩa là tôi, là cái duy nhất và chắc chắn nhất mà chúng ta sở hữu trên trần gian này. Ta chỉ có bố mẹ, con cái, người yêu một thời thôi, nhưng bản thân mình chính là người bạn đồng hành sát cánh nhất, không chút lìa xa. Bản thân là người thân thương và gần gũi nhất, là người mình phải mang trách nhiệm nhiều nhất. Mình, tôi như bóng với hình, mình với ta dẫu hai như một. Yêu mình là bổn phận đầu tiên và cũng là cuối cùng, là một đòi hỏi của kiếp làm người. Trên thực tế, ai cũng yêu mình cả, nhưng cách yêu có thể khác nhau. Có người yêu là bắt tay vào xây dựng những giá trị, sự phong phú và phát triển bản thân. Nhưng có người yêu mình quá lại chiều chuộng dễ dãi với bản thân. Chú trọng đến thể chất mà quên đi những giá trị tinh thần và những giá trị trường tồn nâng phẩm chất mình lên. Có người vì quá yêu mình mà chiều theo những gì bản năng mách bảo, không biết tự kiềm chế, để rồi sau cùng bản thân trở nên hư luống và như thế là đưa mình tới chỗ tự hủy hoại. Giá trị cuộc đời tùy thuộc cách chúng ta yêu và thái độ ứng xử của chúng ta đối với bản thân mình. Vấn đề quan trọng của mỗi người đó chính là chúng ta phải yêu mình sao cho đúng. Đâu là thước đo, đâu là chuẩn mực để đánh giá cái đúng này?
Go! đã quyến rũ con. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Lạy Chúa xin hãy giữ gìn con để yêu mến Chúa. Xin hãy gọi con để
cứ độ tuổi nào, chúng ta cũng cần có một cái nhìn tích cực về bản thân, chấp nhận mình như mình là, với những mặt sáng và mặt tối. Ta cần thừa nhận những giá trị mình có với sự hài lòng và xem những yếu kém của mình như là chuyện bình thường của kiếp nhân sinh, để từ đó tìm ra con đường khắc phục và cố gắng vươn lên. Người xưa đã nói, tiên cũng có khi đọa, thánh cũng có khi lầm, huống hồ người ta. Dậy mà đi, đó là thái độ lành mạnh đối với bản thân, là yêu mình, không tự hành hạ mình với những mặc cảm, trái lại, cảm thông với những yếu kém của mình. Điều quan trọng là dậy mà đi tiếp sau khi đã học hỏi từ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm có thể rất đau thương. Yêu mình đúng, không phải chỉ chấp nhận, mà còn tỏ ra hài lòng, dễ chịu về con người mình. Làm sao tôi có thể mong người khác chấp nhận tôi khi chính bản thân chưa chấp nhận mình? Người hài lòng bản thân sẽ sống bình an, thoải mái. Điều này tạo nên một vẻ đẹp và sự thu hút tự nhiên, vì ai yêu mình thì cũng để người khác yêu. Yêu mình là tế nhị với bản thân, có những đòi hỏi hợp lý, biết lo lắng, xây đắp và giữ gìn tâm hồn, thể xác, cũng như những giá trị do trời ban hay do chính mình nỗ lực để đạt được. Đòi hỏi hợp lý là những cố gắng, những tập luyện và có khi phải từ bỏ một số điều xem ra dễ chịu nhưng không làm cho mình phát triển và tăng giá trị. Yêu mình vì thấy mình đáng giá đối với gia đình, người thân. Yêu mình là thừa nhận những ân huệ, những phúc lành đã nhận được trong đời, quý trọng sức khỏe, thể chất và tinh thần, khả năng của mình. Đây là thái độ thích hợp. Vì chúng ta nhận bản thân này như một món quà, hãy luôn luôn tin và nhắc nhở mình rằng, tôi chính là tác phẩm của nhà sáng tạo siêu phàm, là Thượng Đế. Yêu bản thân cũng là mô hình yêu thương trong tương quan với người khác. Vì thế, trước khi làm gì hay xây dựng cho ai, chúng ta cần bắt đầu bằng bản thân. Bởi lẽ, ta không thể cho điều mình không có. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin tạm ngừng một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tình yêu bất biến, tuổi thơ tâm hồn ta. làm trái tim nở hoa, một dù vì tha nhân ai.
Hãy vui lên, bạn ơi, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên. Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, luôn hạnh phúc bao la.
Ngày mặt hãy đem tình yêu mới xây dựng thế giới, một thế giới mới, một giới mới chứa chan tình người. Và bạn hãy đem luôn sự sống khơi mầm sống mới, yêu thương không khí hoa bình.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng ấp ủ cho mình những ước mơ. Người ước mơ có công danh sự nghiệp, có người ước mơ được trường thọ, giàu sang, hạnh phúc. Trên hết mọi ước mơ, đối với người Kitô hữu, ước mơ lớn nhất đó là được sống và tận hưởng hạnh phúc nước trời. Để đạt được ước mơ ấy, Đức Giêsu khuyên chúng ta phải thực hành những lời Người dạy, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, là đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Khi nói điều này, Đức Giê-xu nhắc lại lời sấm trong sách ngôn sứ Isaia, trách dân chúng chỉ thờ kính Thiên Chúa trên lý thuyết, mà thiếu thực hành. Dân này chỉ đến gần ta bằng miệng, tôn vinh ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa ta. Chúng chỉ kính sợ ta theo lệnh của người phàm, nhưng đó chỉ là sáo ngữ. Những ai nghe lời Chúa mà không thực hành, thì giống như những người Pha-ri-sêu. Họ nói lời Chúa để khoe khoang sự hiểu biết của chính mình. Thực hành những lời Đức Giê-xu dạy là yếu tố căn bản để chúng ta trở thành môn đệ chân chính và đạt được hạnh phúc trong nước trời. Tác giả Thánh Vịnh 118 đã cảm nghiệm sâu sắc sức mạnh của lời Chúa như nguồn ban sự sống. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài. Lạy Chúa, thân con bị muôn phần khổ nhục. Theo lời Ngài, xin cho con được sống. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài. Chúa Giê-xu cho thấy đạo lý của Người mang lại sự sống vĩnh cửu cho con người. Ngoài Đức Giê-xu, chúng ta không tìm đâu được hạnh phúc thật. Chúa Giê-xu đã dùng một hình ảnh rất quen thuộc về người khôn ngoan xây nhà trên nền đá vững chắc, còn kẻ dại khờ xây nhà trên cát. Hậu quả là nhà bị hủy hoại khi gặp mưa bão. Chúa Giê-xu cho chúng ta ý thức tính quyết liệt của việc thực hành lời Chúa. Đó là nền tảng, là con đường duy nhất để được sống. Trái lại, nếu không thực thi lời Chúa, chúng ta sẽ bị hư mất và rơi vào hố thẳm của sự chết. Thực hành lời Chúa cũng chính là sống đức tin. Người ta sống được là nhờ đức tin, mà tin thôi thì chưa đủ. Đức tin phải dẫn người ta đến hành động cụ thể. Xác tín về điều này, Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã khẳng định, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu được người ấy chăng? Đức tin không việc làm là đức tin chết. Đôi khi chúng ta cũng sống đạo một cách máy móc trên môi miệng. Đức tin của chúng ta chưa bén rễ sâu trong lời của Chúa. Giáo lý Hội Thánh Công giáo cho chúng ta biết, đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa. Tin luôn là mối tương giao hai chiều giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa yêu thương mặc khải mầu nhiệm nước trời cho chúng ta, nhưng đón nhận và sống mầu nhiệm ấy còn phụ thuộc vào sự tự do của mỗi người. Ví như căn phòng luôn đóng kín cửa, sẽ không nhận được ánh nắng. Như một hồ nước nhỏ không đón nhận dòng thủy triều, nó sẽ trở thành ao tù. Cũng vậy, nếu không mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, đời sống đạo của chúng ta sẽ trở nên cằn cỗi, không đủ sức vượt qua những gian nan thử thách. Thực hành lời Chúa còn là cách chúng ta thể hiện lòng yêu mến, là ở lại trong Chúa thân thiết như người yêu ở lại trong người mình yêu. Cuộc sống xã hội đang từng ngày thay đổi, đời sống đạo của chúng ta phải bén rễ vào Đức Kitô, nếu không chúng ta sẽ bị đánh bật bởi những cái mới, trào lưu sống hời hợt, cuồng vội và đánh mất căn tính của mình. Tin có nghĩa là tin vào Chúa, tin rằng Người đã thật sự yêu thương chúng ta, Người đang sống, Người chăm sóc chúng ta cách mầu nhiệm. với tình yêu đầy sáng tạo, người không bao giờ bỏ rơi chúng ta, người rút ra những điều thiện từ những điều xấu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết đức tin của chúng con nông cạn yếu đuối. Xin giúp sức để chúng con khiêm tốn trao có cuộc đời mình cho tình thương Chúa dẫn dắt. Xin cho chúng con lòng can đảm, kiên trung xây dựng đời mình trên nền tảng lời Chúa, để được trở thành môn đệ chân chính, được hưởng trọn nguồn hạnh phúc nước trời. Amen.
Còn nhiều trông gai, dám hy sinh, dám quên mình, dám sẵn sàng thực thi Ngài.
Xin cho con trở nên của lễ, thắp tê mỗi ngày để kính dân cha. Xin cho con trở nên nhỏ bé, để Chúa lớn lên trong con hằng ngày.
Xin cho con dám chi hết cuộc đời để âm thầm phục vụ anh em, dám yêu thương hết mọi người
giống như Ngài mục sư khiêm nhường.
Xin cho con dám gắn bó đời với duyên tình thật tự vinh quang,
với thế tu nhân con thờ để nên lời ngợi ca chúc tụng.
Xin cho con dám giao lời Chúa cho mỗi mỗi người được biết danh Cha, cho con nên bàn tay của
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.